ติ๊บติ๊บ
ติ๊บติ๊บ
ช
ิ้วชิ้ว
Sir, then I can't.
chúng ta qua hai ngày cuối và tuần học là đường bay tây đang ra lên Hàn Quốc. Thì trước khi chúng ta tiếp tục cái phần trả lời những câu hỏi của đại chúng mà càng ngày càng nhiều. Thì trước hết là chúng tôi muốn củng cố lại, nhắc lại cho quý vị những cái điểm chính yếu quan trọng trong cái phương pháp lễ lạy chi công của chúng ta. Nếu chúng ta đã học thì chúng ta cũng hiểu cái nguyên lý của nó. Và chúng ta phải tâm niệm để làm gì? Tại vì tất cả những cái nguyên lý mình thực hành đều phải dựa trên cái tuệ giác. Và chúng ta biết rằng tất cả mọi cái sự vận hành trong con người của chúng ta cũng như trong vũ trụ đều do từ cái tác ý của con người mà ra cả. Đức Phật đã nói là thế giới do tâm tạo, tức là nó có nghĩa đen và nó có nghĩa bóng. Chính vì mình bị cái vọng thức, cái vô minh, nó mới làm cho nó rối rắm, nó mới có cái tâm phân biệt và nó mới tạo ra nhiều cái rắc rối. Và cũng chính vì cái tâm điên đảo của chúng ta mà nó mới tạo nên vô vàn cái bệnh tật và rối rắm của con người cũng như của vũ trụ. Thành ra cái phương pháp này là một cái phương pháp để trở về điều chỉnh lại trong cái đời sống hàng ngày của mình, cũng như làm cho mình được cái thân khỏe, cái tâm an, và cuối cùng cái mục đích tối thượng của mình là trở về với cái tấm giác của mình, trở về với cái nguồn trên, tức là cái năng lượng vĩnh hằng của vũ trụ. Thành ra mỗi một cái động tác của mình, mỗi một cái động tác nó đều có cái ý nghĩa trên ba cái cơ sở đó hết. Rồi bây giờ mời chị Hoa đứng lên để biểu diễn từng động tác một và để nhắc lại cái ý nghĩa của nó. Thì trước hết chúng ta thấy rằng khi chúng ta bình thường là chúng ta đi đứng nha, nhưng mà chúng ta đi không trong cái sự tỉnh giác. Và đặc biệt là ngày nay chúng ta bị thụ động quá nhiều, tức là chúng ta ít có cái sự vận động di chuyển. Thành ra toàn bộ cơ thể xương khớp của chúng ta nó bị co rút, nó bị cứng nha. Đặc biệt là những người hơi nặng cân một tí xíu, hơi đại gia một tí xíu thì càng bị hơi nặng. Thành ra cái phương pháp thứ nhất là chúng ta phải làm cho nó bị được lưu chuyển. Thì hai cái nguyên lý căn bản là chúng ta phải luôn luôn nhớ. Là thứ nhất là khi chúng ta lễ lại lên cũng như xuống, phải làm sao cho toàn thân chúng ta nói chung và đặc biệt là cái cột sống của chúng ta, tức là từ đốt sống cùng cho tới cái thùy não, cái cuốn não, chứ không phải là đốt sống cổ không đâu. Tức là khi chúng ta cúi cái đầu xuống hay chúng ta ngửa lên thì hết ra thì cái cuốn não để nó bắt đầu từ cái sự giáp ranh giữa cái đốt sống cổ nó lên cái thùy não giữa và hai cái bán cầu đại não. Thì như vậy toàn bộ cái thân chúng ta nói chung và cái cột sống của chúng ta nói riêng phải được thả lỏng và linh hoạt để nó đi theo cái làn sóng của vũ trụ, tức là y như dạng sóng biển. Cái điểm thứ hai nữa là chúng ta phải làm sao cho khi chúng ta lạy xuống cũng như khi chúng ta đứng lên, hai bên phải đồng bộ song hành với nhau nha. Hai bên phải đồng bộ song hành với nhau. Thì đó là hai cái nguyên lý căn bản mà chúng ta phải nhớ, phải tâm niệm. Thì quý vị hiểu rõ rồi, tức là chúng ta cũng đã học mấy hôm nay tất cả các pháp trong vũ trụ này, hay là chúng ta có mặt ở đây từ cái biển sáng của năng lượng vũ trụ, mà khi chúng ta quy về cái cội nguồn của tất cả các cái sự biểu hiện của các thể vật chất cũng như phi vật chất đều là cái sóng năng lượng của vũ trụ theo cái con đường của cái hình sinh, theo cái con đường của hình sinh hay là hình thì quý vị thấy rằng tất cả mọi thể trong vũ trụ này được xuất phát từ cái năng lực của vũ trụ, và nó đi theo cái con đường này từ trong không khí, trong gió, cho tới trên mặt đất, trên mặt nước, trên bãi cát, sa mạc, vân vân. Thành ra để chúng ta có thể trở về hòa nhập với vũ trụ, trước hết chúng ta phải có khả năng hòa nhập tất cả các cái năng lượng, các cơ quan, các hệ thống trong cơ thể mình trước nha. Và đặc biệt là cái cột sống của chúng ta, 33 đốt sống tạo hóa đã tạo nên nó rất là flexible nha. Tạo hóa đã cho nó có cái khả năng để mà dung hòa, để mà thư giãn, để mà thông thoáng. Thành ra chúng ta thấy rằng nếu như khi mà chúng ta để cái cột sống của chúng ta mà nó cứng, 33 đốt sống này mà nó bị dính lại, bị cứng lại, bị lệch, là coi như chúng ta bị không có trở về được với cái nguồn trên, hay là không có trở về với cái năng lượng căn bản của nó. Thì như vậy quý vị thấy ngay cả cái đốt sống của chúng ta cũng vậy, tạo hóa đã tạo cho nó đã có sẵn cái hình thù như vậy rồi. Thành ra nếu như chúng ta lật cái đốt sống của chúng ta nằm ngang ra thì chúng ta thấy nó cũng không có khác gì, quý vị thấy nó không có khác gì với cái làn sóng năng lượng của vũ trụ cả. Thành ra cột sống của chúng ta không thể nào bị cứng nhắc đó. Và nó càng linh hoạt bao nhiêu, nó càng dẻo dai bao nhiêu thì nó càng thông thoáng bấy nhiêu, từ cái đốt sống bên ngoài cho tới cái dịch bên trong, cho tới cái khí đó. Thành ra khi chúng ta lễ lại là chúng ta phải làm sao cho nó thả lỏng, để từ đó chúng ta cũng không bị vướng mắc về thể vật chất, chúng ta không bị dính mắc về tư tưởng nha. Chúng ta không bị dính mắc về những cái tư tưởng, về những cái quan điểm, tức là chúng ta không bị kẹt vào một cái thái cực nào hết, một cái quan điểm nào hết, tức là chúng ta gọi là không có chấp trước. Thành ra từ cái sự thực hành này, nó sẽ liên quan mật thiết với nhau trong bốn cái thân của chúng ta, cũng như giữa cơ thể chúng ta với vũ trụ. Và cũng để bổ túc hay là để giúp cho chúng ta trở về cái nguồn trên, bởi vì chúng ta đã có cái sự rối rắm, bất quân bình, lệch lạc rồi. Thành ra bây giờ chúng ta phải điều chỉnh nó lại. Do vậy mà khi chúng ta lại xuống cũng như khi chúng ta đứng lên, là hai bên chúng ta phải luôn luôn song hành và đồng bộ. Nhanh hay chậm thì không cần biết nha, nhưng mà chúng ta phải làm cho nó đồng bộ. Và ngay cả lúc chúng ta đứng lên ở cái tư thế thứ 5, thứ 6 nha, cũng vậy. Nếu những người còn khỏe, gân cốt còn chắc thì mình đứng lên bằng 10 đầu ngón chân không chống tay. Nhưng mà nếu những vị lớn, gân cốt yếu, chưa quen thì chúng ta có thể ngồi xuống cả bàn chân và dùng hai tay chống lên. Nhưng mà phải hai bên cân bằng với nhau, chứ không được bên trước bên sau, không được nó lệch. Vì nếu mình lệch một cái, toàn bộ những cái gì mình làm từ lúc đầu là coi như bỏ. Thấy không? Nhân quả không tương ưng. Quá trình mình đã hình thành, quá trình mình đã điều chỉnh lúc trước rồi, cuối cùng mình bằng cái cột sống mình lại một cái nữa, mình để lệch một cái nữa là coi như mình tiêu, uổng phí những cái gì mình đã làm từ ban đầu. Thì như vậy, đó là hai cái nguyên lý cơ bản nhất mà chúng ta phải nhớ. Rồi, bây giờ bắt đầu chúng ta đi sâu vào các cái tư thế một. Các cái tư thế một, ý nghĩa của nó làm sao để điều chỉnh trong cuộc đời, trong cái nguyên lý của y học, võ thuật và của xuất thế gian Pháp. Thì chúng ta thấy trước hết là chúng ta luôn luôn phải đứng trên hai cái bàn chân của mình vững vàng, phải không? Tức là khi chúng ta đứng trên hai cái bàn chân vững vàng, nhưng mà cái tay của chúng ta cũng thả lỏng, phải không? Thì khi cái tay của chúng ta thả lỏng xuống như vậy, thì cái năng lượng nó sẽ thoát xuống các đầu ngón tay và lòng bàn tay. Và như vậy chúng ta thấy khi chúng ta thả lỏng như vậy, thì tất cả năng lượng của chúng ta đi xuống dưới cái trung tâm năng lượng, thấp hơn trung tâm năng lượng thứ nhất, tức là thấp hơn cái luân xa thứ nhất, phải không? Khi mà chúng ta thả lỏng cái tay của chúng ta ra, thì toàn bộ tất cả những cái năng lượng của chúng ta nó sẽ được thả lỏng ra. Khi mà nó thả lỏng ra thì tất cả chúng ta biết rằng đầu ngón tay là điểm khởi đầu hay là mở của tất cả những kinh mạch. Đồng thời cái lòng bàn tay của chúng ta cũng là trung tâm năng lượng, trung tâm tiếp nhận và mở năng lượng. Thành ra khi mà chúng ta để hai cái tay của chúng ta thả lỏng mà hướng xuống như vậy thì chúng ta thấy nó sẽ thấp trung tâm năng lượng, nó gọi là cái base. Thì như vậy nó sẽ bị thất thoát năng lượng nha, nó càng thư giãn nó thất thoát năng lượng. Đồng thời khi chúng ta để hai cái tay hai bên như vậy, tức là chúng ta có cái sự đối đãi. Do vậy mà cái động tác trước hết là chúng ta làm gì? Chúng ta bắt đầu đưa hai cái tay của chúng ta lên từ từ. Khi chúng ta đưa hai cái tay của chúng ta lên từ từ thì chúng ta bắt đầu hòa nó lại với nhau theo cái búp sen. Phải không? Theo cái hình búp sen. Thì khi chúng ta bắt đầu đưa nó lên như vậy là nó đang từ cái trung tâm năng lượng cơ bản và thấp hơn cái trung tâm năng lượng cơ bản đó. Bắt đầu chúng ta đưa lên ngang cái vùng thượng vị của chúng ta. Thì ngang cái vùng thượng vị này là gì? Nó là cái giao lưu giữa cái phần trung vị và thượng vị, hay là nó là giao lưu giữa ba cái trung tâm năng lượng thấp và ba cái trung tâm năng lượng cao. Bởi vì trong cơ thể chúng ta nó sẽ có 7 cái trung tâm năng lượng. Thì như vậy khi chúng ta bắt đầu đưa cái tay của chúng ta lên, tức là chúng ta đã bắt đầu gìn giữ cái năng lượng của chúng ta, không cho nó thất thoát và không cho nó đi xuống con đường thấp. Đó, chúng ta bắt đầu chúng ta đưa nó lên. Cái điểm thứ hai nữa là chúng ta thấy ở đây cũng là một cái trung tâm năng lượng trung đạo. Tại vì chúng ta có 7 trung tâm năng lượng, 3 cái ở dưới thấp thuộc về vật chất, 3 cái ở trên cao thuộc về tinh thần. Thì cái ngay chính giữa này nó là cái trung đạo và nó là trung gian để phối hợp hài hòa giữa thể vật chất và thể phi vật chất. Và ngang đây nó là gì? Thuộc trái tim, phải không? Và phổi, thuộc tim và phổi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là trái tim của chúng ta. Thì như chúng ta đã nói ngày hôm qua, chư Phật đã chọn cái giờ ngọ để thọ trai. Cái giờ đó trái tim của chúng ta nó vừa tương ưng cho tuệ giác và nó vừa tương ưng cho lòng từ bi. Thành ra cái trung tâm năng lượng này, khi chúng ta đưa hai cái tay của chúng ta lên cái vị trí ngang đây, chứ không phải là mình đưa cái tay của mình lên cái trung tâm này. Tại vì có nhiều người chấp tay đưa lên thịt cao, thậm chí xỏ vào lỗ mũi luôn. Phải không? Thành ra mình thấy là có khi mình làm nhưng mình không có hiểu. Thành ra nó sẽ không có đạt được cái hiệu quả. Rồi từ cái sự đối đãi phân biệt của dương âm của phải trái, mình đưa hai cái bàn tay mình hòa lại thành ra cái hình búp sen. Thì quý vị ít nhiều gì cũng hiểu được cái nguyên nhân tại sao đạo Phật chúng ta lại lấy cái hoa sen làm biểu trưng. Phải không? Đó là hoa sen nó không có bùn thì nó không mọc được. Đó, không có bùn thì nó không mọc được. Nhưng mà từ cái bùn nhơ đó nó mới bắt đầu nó vươn ra, nó vượt thoát nước tù đọng để rồi nó có thể gặp được ánh sáng mặt trời, cho hương cho sắc. Đặc biệt nữa là gì? Hoa sen không bị nhiễm bùn. Đó, không nhiễm cái mùi bùn, mà nó cũng lại không quyến rũ. Tất cả những loại hoa khác đều có khả năng quyến rũ ong bướm, nhưng mà hoa sen mùi hương thơm không quyến rũ ong bướm. Hay là một cái điểm đặc thù khác nữa là ngay trong cái hoa sen, tức là cái nhụy của nó đã có sẵn cái hạt. Tất cả những loại rau trái khác nó không có hạt, tức là khi nó lớn lên dần dần nó mới bắt đầu hình thành cái nhân và cái hạt. Nhưng mà hoa sen ngay từ cái khởi đầu của nó, trong cái nụ, trong cái bút, nó đã có cái hạt, tức là nhân quả đồng thời tương ưng. Trong cái hoa sen thì đặc biệt là bông sen không bỏ thứ gì cả, người ta sử dụng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều có thể dùng được hết, không bỏ một thứ gì. Thành ra chúng ta thấy rằng con người ta cũng vậy. Con người ta nếu mà mình không có rơi vào trong cái cõi ngũ trược ác thế này thì mình không tu tập được. Mình lên cái cảnh sung sướng quá như chư thiên khó tu, xuống cái cảnh khổ sở quá như địa ngục ngã quỷ súc sanh chúng ta cũng không tu được. Thành ra chỉ có cảnh giới con người, mà cảnh giới con người ngày hôm qua mình đã nói rồi, nó lại là cái cảnh giới trung đạo giữa cái cảnh giới thấp và cảnh giới cao. Thành ra cái trung tâm năng lượng ở ngang giữa đây, khi mình đặt hai cái bàn tay trở lại thành búp sen mình ngang ở đây, nó cũng tương ưng với cái ý nghĩa đó. Rồi khi mà mình thấy rằng nếu như không có cái đau khổ phiền não, không có những cái khó khăn trắc trở thì nó sẽ không có thúc đẩy để cho mình có thể giác ngộ để mà tu tập được. Giống như không có bùn nhơ thì hoa sen không thể nào mọc được. Nhưng mà cái hoa sen được sử dụng hết tất cả mọi phần của nó, giống như chúng ta, cho dù chúng ta là cao, thấp, trí hay ngu, chúng ta bị phiền não, nhưng mà chúng ta luôn luôn có thể sử dụng hết tất cả khả năng của mình để đóng góp cho xã hội. Mình luôn luôn có thể tiến tu để thành tựu được. Chứ còn không có một cái người nào không thể tu để mà thành Phật được cả. Thành ra khi chúng ta đưa hai cái tay bút sen lên, nó mang cái ý nghĩa rất là cao cả. Và nó phải đúng ngay cái vị trí này thì nó mới thực hiện được cái chức năng, cái vai trò của nó. Còn mình để thấp xuống cũng không đúng, mà mình đưa lên cao quá cũng không xong. Sau khi mình đưa hai cái tay chấp lại hình bút sen, nó còn một ý nghĩa nữa là gì? Tức là chúng ta đã bắt đầu đưa đến cái sự hợp nhất. Không còn đối đãi, không còn phân biệt của phải quấy, không còn đi vào hai cái thái cực nữa. Và từ từ mình sẽ bắt đầu mình đan nó trở lại. Phải không? Từ chấp tay bút sen, mình bắt đầu mình đan các ngón tay trở lại với nhau, hòa quyện thành trở lại một. Và chúng ta bắt đầu chúng ta đưa cái kim càng ấn. Thì như vậy, khi chúng ta đưa cái kim càng ấn này, thì chúng ta bắt đầu đưa lên từ từ. Chúng ta đưa lên tới cái con mắt thứ ba, và chúng ta đưa lên đỉnh đầu. Thì như vậy, đối với cái ý nghĩa trong cuộc sống, thì chúng ta thấy rằng, khi mà chúng ta đứng, cái chân của chúng ta vững như vậy, cái tay chúng ta thả lỏng, thì chúng ta sẽ bị thất thoát năng lượng và không có khả năng để kích hoạt, không có khả năng để kích hoạt cái sự khai thông của các kinh mạch. Thành ra ở đây chúng ta thấy rằng, trong võ học đó, hay là trong y học, thì các đầu ngón tay và các đầu ngón chân là nơi khai mở cái cửa ngõ của tất cả những kinh mạch. Mà chúng ta thấy rằng năm đường kinh ra ngón tay, năm đường kinh ra ở bàn chân ngón chân. Thành ra khi mà chúng ta chấp hai cái tay của chúng ta lại, hay là khi chúng ta đứng nhón cái chân lên, tức là chúng ta làm cho các cái đầu ngón chân của chúng ta tiếp xúc trực tiếp với mặt đất để nó có thể kích hoạt và nó khai thông các kinh mạch đó. Thành ra cái điểm, một trong những cái lý do mà tại sao chúng ta đứng chúng ta phải nhón cái chân lên, tại sao mà chúng ta đan các cái tay của chúng ta lại từ cái hình bút sen cho đến khi chúng ta hòa quyện nó lại với nhau, và đặc biệt là chúng ta chấp hai cái ngón trỏ lại. Và chúng ta biết rằng cái ngón trỏ này tượng trưng cho kinh phế, tức là hệ hô hấp của chúng ta. Mà chúng ta cũng đã biết rằng Đức Phật đã dạy rất nhiều bài kinh liên quan đến hơi thở. Liên quan tới hơi thở là tại sao? Tại vì chúng ta hít vào mà không thở ra được, coi như tiêu. Phải không? Thở ra hết mà nghẹt rồi không hít vào được là đi luôn. Phải không? Thành ra cuộc sống chỉ có mặt khi hơi thở vào ra trọn vẹn. Và như vậy, chất lượng của cuộc sống sẽ tỷ lệ thuận với chất lượng của hơi thở. Phải không? Hơi thở càng thông thoáng bao nhiêu, càng nhẹ nhàng bao nhiêu, càng sâu lắng bao nhiêu, thì tuổi thọ càng dài, sức khỏe càng nhiều và tinh thần càng an định bấy nhiêu. Ngược lại, nếu hơi thở mình ngắn quá, dồn dập quá, rối loạn quá, thì mình sẽ bị tim mạch, mình sẽ bị cao huyết áp, mình sẽ bị căng thẳng, mình sẽ bị bực bội, tuổi thọ ngắn đi. Thành ra chất lượng của hơi thở sẽ tỷ lệ thuận với chất lượng của cuộc sống. Mà đó là lý do tại sao khi chúng ta đưa hai cái ngón tay trỏ và chúng ta chạm lấy nhau để nó hòa hợp trở lại trên cái kinh phế với nhau. Và như vậy thì cái hơi thở của chúng ta được coi là cái yếu tố quan trọng. Và đó cũng là lý do tại sao chúng ta có rất nhiều bài kinh khai thác cái phương pháp thực tập hơi thở trong cái kinh A Hàm hay trong kinh căn bản. Thì như vậy chúng ta thấy rằng từ cái việc mà chúng ta đứng nhón cái chân lên cho đến việc mà chúng ta chắp tay, các ngón tay đan lại với nhau và hợp nhất ở cái ngón trỏ, thì nó giúp cho khai thông kinh mạch. nó giúp cho chúng ta làm cho cái hệ hô hấp của chúng ta được sâu hơn, được thông thoáng hơn, và từ đó thì cái não bộ của chúng ta nó sẽ có nhiều dưỡng khí và nó sẽ tỉnh táo hơn. Rồi thì đó là một cái điểm kế tiếp liên quan tới cái đời sống của chúng ta và cái ứng dụng trong cái y học. Ứng dụng về trong võ học đó, thì quý vị biết rằng cái thế tánh mà khi chúng ta đứng trên 10 đầu ngón chân, nó làm cho cái gân cốt của chúng ta cứng chắc, nó làm cho chúng ta cứng chắc và nó làm cho cái hậu môn của chúng ta nó thoát lại, và như vậy thì cái khí nó sẽ dồn về phần đan điền, tức là nó tập trung khí về đan điền mạnh mẽ. Thành ra cái tư thế đó là cái tư thế để luyện nội công mạnh mẽ nhất. Bây giờ chúng ta đi đến cái phần kế tiếp là nó liên quan tới cái vấn đề của cái con đường thực tập. Khi mà chúng ta biết rằng chúng ta chấp hai cái tay lại với nhau trên cái hình bút sen, xong rồi chúng ta lại đan các ngón tay và chúng ta đưa hai ngón tay trỏ chỉ lên, thì mình mới vừa nói xong cái ứng dụng của nó trong đời sống hàng ngày, trong y học rồi. Cái điểm nữa là đây gọi là cái kim cang ấn, phải không? Mà kim cang nếu mình nhìn trên hình thức vật chất, nó là gì? Nó là cái thứ quý báu nhất mình có hiện nay. Kim cương là quý nhất. Quý tại sao? Quý thứ nhất là tại vì nó hiếm, nó trong, nó tinh khiết, nó chắc chắn, nó lâu, nó bền bỉ. Thành ra về thể vật chất thì cái kim cương nó quý vì nó trong suốt, nó trong sáng, nó bền vững, nó cứng. Nhưng mà về ý nghĩa của phi vật chất, tức là nó có khả năng làm cái ngọn đuốc, nó có khả năng làm cái ngọn đuốc soi đường, tức là ngọn đuốc trí tuệ. Và nhờ cái trí tuệ này nó cắt đứt hết tất cả những cái dây mơ rễ má, những cái ràng buộc, những cái vướng mắc, những cái hệ lụy. Thành ra chúng ta thường nghe nói kim cang hay là bát nhã là mẹ của ba đời chư Phật. Đây là cái trí tuệ của vũ trụ mà chư Phật nương vào đó để thành tựu được cái tuệ giác cũng như cái sự thành tựu đạo quả. Thành ra khi mà mình sử dụng cái kim cang ấn này từ cái trái tim của mình, tức là từ cái sự phát nguyện, phải không? Từ cái sự phát nguyện của mình bắt đầu đưa nó lên tới con mắt thứ ba. Mà con mắt thứ ba là gì? Là cái tuệ nhãn của mình, hay là nó cũng là cái não bộ của mình, phải không? Tức là từ đó mình đưa lên, mình đã phát nguyện xong xuôi với cái ánh sáng của cái kim cương đó, là cái bát nhã đó, nó mở đường cho mình khai mở cái trí tuệ của mình, khai mở cái con mắt tuệ nhãn, pháp nhãn của mình, và từ từ mình đưa lên tới cái đỉnh đầu của mình, tức là mình đưa lên tới tột đỉnh, vượt qua khỏi cái đẳng, vượt qua khỏi cái đẳng. Thì như vậy khi mình đưa lên tới cao như vậy, tức là nó giống như cái ngôi sao bắt đầu làm cái hướng cho mình hướng về. Và bởi vì đây là cái tuệ giác của vũ trụ đã dẫn đường cho vô lượng chư Phật rồi, thành ra khi mà mình đưa cái tay lên trên đỉnh đầu của mình như vậy á, đây là cái vector, là cái kim chỉ nam để hướng mình đi mãi mãi về cái con đường tối thượng, chánh đẳng chánh giác, giống như chư Phật đã nương nhờ cái trí tuệ bát nhã đó mà thành tựu được cái đạo quả, thì chúng ta là những người con Phật cũng phải nương theo cái bước chân của các ngài, và nhờ cái trí tuệ đó nó dẫn đường cho chúng ta. Thành ra khi mà chúng ta đưa cái tay của chúng ta lên, chúng ta đưa thiệt là thẳng lên trên, hay là hướng ra trước một tí xíu chứ không có bẻ ra sau. Tại vì cái khuynh hướng của chúng ta khi mà chúng ta đưa không đúng thì quý vị để ý là hai cái tay của mình nó hơi cong ra sau, nha. Đó, quý vị để ý thì coi, cũng hơi bị ra sau một tí xíu, thấy không? Hai cái ngón tay đó nếu như mình không tỉnh giác thì nó sẽ hơi bị bẻ ra sau, thì chúng ta phải bẻ nó thẳng lên hay là nó hơi ra phía trước một tí xíu. Thì như vậy nếu như chúng ta có một cái cọc hay một cái trục thì chúng ta sẽ thấy rằng cái trục đó nó sẽ đi qua cái kim cang ấn đó, tức là ngón trỏ đó, nó đi qua cái đỉnh đầu, tức là cái bách hội của mình, và nó sẽ đi xuyên qua cột sống của mình, nó xuống cái hội âm, tức là ở mé dưới, tức là nó sẽ đi xuyên qua cái đỉnh đầu, đi xuyên qua các trục của cột sống và nó xuống cái hội âm ở dưới. Và lúc đó nếu mà chúng ta đi xuống nữa thì nó sẽ đi xuyên qua luôn cái huyệt, rồi chỉ đứng xuống cái huyệt, và tức là cái trung tâm năng lượng ở giữa, tức là cái trái tim của chúng ta là cái trung tâm năng lượng số 4 ở ngang cái lòng bàn chân của chúng ta. Tại vì khi chúng ta đứng nhóm lên thì chúng ta biết rằng khi mà chúng ta phát nguyện để đi trên cái con đường đạt được cái quả vị tối thượng chánh đẳng chánh giác nhờ cái ánh sáng, cái trí tuệ của cái kim cang ấn của bát nhã đó, thì chúng ta phải nỗ lực với hết tất cả những cái khả năng của mình, phải không? Chứ nó không phải đơn giản. Đó cũng là một trong những lý do tại sao khi đó chúng ta phải nhón cái chân của chúng ta lên hết ga và chúng ta không đứng bằng trên mặt đất. Cái ý nghĩa hồi nãy mình nói là giống như hoa sen, khi chúng ta đứng cái chân bằng tức là như hoa sen trong bùn. Nếu không có bùn thì hoa sen không mọc được, nhưng mà nếu có bùn rồi mà hoa sen chỉ nằm trong bùn mà không vượt thoát bùn, không vượt thoát nước tù đọng thì không cách nào vươn lên để gặp được ánh sáng mặt trời, tức là cái tuệ giác để mà cho hương cho sắc. Thì cũng vậy, con người chúng ta nằm trong cái, nếu không có nó mình sẽ không có giác ngộ để tu tập, chư Phật không thầy hiền. Nhưng mà nếu mà mình cứ mãi bị trầm luân trong đau khổ và phiền não, không có sự tỉnh giác và không có sự chuyển hóa để vượt thoát thì chả bao giờ mình ngộ đạt, thấy không? Thành ra cái bước mà mình nhón cái chân lên, tức là mình đã bắt đầu giống như hoa sen vượt ra khỏi cái bùn nhơ để mà mình vươn tới cái sự chuyển hóa để giác ngộ và thành tựu. Cái điểm thứ hai nữa là để đạt được, tuy nó không khó, phải không? Bởi vì có người làm được, tức là nó đã không khó. Nhưng mà nếu mà nó dễ dàng thì tất cả mọi người đều làm được cả. Do vậy nó không khó mà không dễ. Thành ra nếu mình muốn làm cả những cái nỗ lực của mình, hết tất cả những khả năng của mình, thành ra khi đó mình vươn cái tay mình lên hết ga, và đồng thời mình nhón cái chân mình lên hết ga cũng trên cái ý nghĩa này. Nếu mà mình phải dùng hết hết sức lực cái khả năng của mình mới có thể đạt được, chứ không phải là mình làm nó lơ tơ mơ, làm nó dễ dàng. Thành ra khi đó chúng ta thấy rằng chúng ta nhón cái chân lên hết ga và chúng ta kéo cái tay chúng ta thì thẳng, và thẳng như vậy thì hai cái cánh tay của mình nó mới ép sát hai cái trái tay của mình. Còn nếu mà quý vị không dùng cái kim cang ấn, quý vị không kéo thẳng cái tay lên thì không cách nào hai cái cánh tay ép sát lỗ tai. Hay là hồi nãy có bị ngửa cái đầu ra thì hai cái cánh tay của mình nó sẽ không ép sát hai cái lỗ tai. Đó, rồi thì để xuống thì cho đỡ mỏi. Thành ra chúng ta thấy khi mình đưa hai cái cánh tay của mình lên thẳng và cái đầu mình thẳng thì hai cái cánh tay của mình nó sẽ ép cái lỗ tai của chúng ta, giống cái hình gì quý vị? Hai cái lỗ tai của mình giống cái hình gì? Giống hình trái thận, phải không? Hai cái lỗ tai của mình giống hình trái thận. Thành ra chúng ta ép hai cái, khi chúng ta ép hai cái cánh tay của chúng ta vào á, khi chúng ta ép hai cái cánh tay của chúng ta vào đây, tức là chúng ta tạo một cái áp lực để nó gia tăng cái thận khí, mà chúng ta đi tinh khí thần. Thành từ đó nó sẽ giúp cho mình đẩy cái năng lượng của mình từ ở dưới lên tới trên. Thành ra tất cả mỗi một cái rất là nhịp nhàng, từ cái lý của đời sống bình thường cho tới y học, võ học, và cuối cùng là làm sao cái mục tiêu cuối cùng của mình là để mình phát triển được cái tâm linh, để mình đạt được cái quả vị tối thượng chánh đẳng chánh giác. Như cái kim cang ấn cho tới cái nhón chân cho tới cái kéo thẳng, thì tất cả những cái đó đều phải phối hợp một cách nhịp nhàng, và mình phải hiểu cái nguyên lý của nó thì lúc đó nó mới đạt được cái hiệu quả tối đa. Thành ra quý vị thấy khi mà mình thực tập đi mà mình đã hiểu được cái nguyên lý của nó thì ngay lập tức nó sẽ theo cái vận hành của năng lượng. Và đặc biệt là chúng ta đã nói hai cái nguyên lý cơ bản ban đầu rồi, phải không? Hai cái nguyên lý cơ bản ban đầu là khi mình lễ lại, mình phải làm sao cho cái cột sống lỏng lẻo, và nó phải uốn theo cái chiều của cái làn sóng để cho nó hòa trở về với cái năng lượng của vũ trụ. Thì lúc đó chúng ta dễ dàng tiếp nhận được cái năng lượng của vũ trụ là cái nhất. Thứ hai, chúng ta sẽ dễ dàng về cái sự hợp nhất, tức là tầm nguồn trên. Đó. Thành ra, đó là cái nguyên lý thứ nhất. Và nguyên lý thứ hai, lên và xuống phải thiệt là đồng bộ và song hành với nhau. Đó. Thì đó là cái bước đầu những cái bế tắc và những cái rối loạn hay là những cái bất quân bình trong cơ thể mình. Đó. Thì đó là một vài cái điểm chính yếu. À, một vài cái điểm chính yếu mà đại chúng nhớ, cố gắng chúng ta phải tâm niệm thành xương thủy của mình. Cũng như bảy cái bước đó, mình nhớ mỗi cái bước là nó đi tới đâu. Thì khi mình nhớ rồi là mình chỉ cần tác ý một cái mình làm thôi, mình không cần phải nghĩ nhớ gì nữa. Sau này khi quý vị quen rồi, ba cái vô cùng, một cái động tác, hơi thở và cái sự chú tâm, thì như vậy ba cái đó nó sẽ trở thành một. Và lúc đó thì quý vị có thể kết hợp thêm một cái danh hiệu hay là tất cả những danh hiệu nhớ. Thì như vậy đây cũng là một cái phương pháp sám hối khí công. Đây là một cái phương pháp thiền tập khí công. Thành ra chúng ta có thể ứng dụng trong tất cả mọi cái hoàn cảnh. Quý vị có thể niệm thầm danh hiệu chư Phật những lúc quý vị lễ lại, đồng thời với sự chú tâm vào các khớp và các động tác cũng như vào cái hơi thở của mình. Và như vậy thì cái tâm của mình nó sẽ không có phóng, không có vận động, mà nó sẽ đi vào, trở vào để điều chỉnh cái sự bế tắc, cái sự rối loạn của trong tự thân mình cũng như trong tâm mình. Và cuối cùng là nó phải thể nhập về với cái nguồn trên. Rồi, cảm ơn chị Hoa. Nên đó là cái điểm căn bản trong cái bài tập sáng nay. Hy vọng là mai mốt thì chúng ta sẽ có đều đặn mỗi tuần một ngày để mà ôn lại cho dễ nhớ, cũng như những người nào mới chưa có rõ ràng, chưa có tường tận thì sẽ được chỉ dẫn rõ ràng hơn. Mấy hôm nay thì chúng tôi cũng phải làm gương cho đại chúng tập, thành ra không có theo dõi được cái chi tiết, thành ra chúng ta cũng chưa có nắm được kỹ càng. Dạ.
Khi mà mình tẩy lên mình có cầm gòn ra mình làm nhẹ nhàng, khi mình tẩy lên.
Dạ, khi lên rất là nhẹ nhàng, tất cả là đều thả lỏng hết. Tất cả đều thả lỏng hết, chỉ có cái bước cuối cùng. Chỉ có cái bước cuối cùng khi mà mình ép hai cái tay của mình lại với nhau, khi mình rướn cái người mình dài ra và khi mình nhón cái chân hết ra, thì lúc đó là hầu như mình phải tập hết sức lực của mình rút vào, giống như là cái bước cuối cùng mà trong nhà thiền thường nói là đầu trượng, tức là đầu trào trăm trượng, phải không? Còn phải nhảy một bước nữa, tức là mình buông ra hết những cái vướng mắc, dính mắc, dựa dẫm để mình rớt vào, tức là có chết đi mới sống lại được đó. Thì lúc đó là mình dồn hết toàn lực của mình cho một cái cuối cùng. Đó. Thì chỉ có cái lúc đó là mình mới dùng cái lực để mình ép nó lại thôi. Còn tất cả những cái động tác khác thật là thư giãn. Không, thật ra lúc đó là tất cả là mình đều lấy từ ở trên xuống hết, chỉ như cái chân mình sẽ tiếp xúc nha. Cái chân mình lúc mình đứng là mình đã tiếp xúc, nhưng mà bắt đầu từ khi mình nhón lên là mình đã bắt đầu xả ở dưới rồi, mình lấy toàn bộ là từ trên đỉnh đầu của mình xuống hết. Rồi bây giờ tiếp tới là cái phần trả lời. Thưa thầy, con có người thân 65 tuổi bệnh hay quên, xin thì chỉ dạy cho con ăn thức ăn bị bệnh này. Thứ hai, thường bị run tay và tức ngực, đổ mồ hôi và khó thở. Cái bệnh hay quên, cái bệnh hay quên nó là một cái bệnh của người lớn tuổi, đặc biệt là khi chúng ta sử dụng, quý vị sử dụng tất cả những cái thuốc huyết áp, chúng ta sử dụng thuốc trị huyết áp, thuốc trị dị ứng, rồi cái thuốc ngủ, thuốc đau nhức, vân vân. Tức là khi chúng ta sử dụng những cái loại thuốc đó thì nó lại làm cho chúng ta bị hao tổn cái năng lượng hay là bị rối rắm cái hệ thần kinh nhiều hơn, thành ra chúng ta mau quên hơn. Cái điểm thứ hai nữa là trong cái chế độ ăn của chúng ta ăn gia vị nhiều quá, chúng ta sử dụng microwave, chúng ta hay sử dụng cái aluminum. Đặc biệt là người Việt Nam chúng ta đã có cái thói quen thích dùng mấy cái nồi nhôm mỏng mỏng nhẹ nhẹ đó, thành ra ít nhiều gì trong quá khứ mình đã sử dụng cái đó, và bây giờ mình cũng có rất nhiều nơi vẫn còn sử dụng những cái nồi nhôm mỏng mỏng nhẹ nhẹ cho nó tiện lợi. Rồi mình có cái thói quen là bây giờ tiện và lợi, cái này cái gì cũng xài aluminum, nướng cũng có nó, phải không, đậy cũng nó, thành ra nó có khả năng sát trùng, nhưng mà ngược lại nó có cái hậu quả của nó là nó sẽ bị deposit trong não của mình, nó làm cho mình dễ bị quên, dễ bị Alzheimer. Rồi kết hợp nữa, thêm cái nữa là gì, tức là chúng ta thiếu vận động, chúng ta thiếu vận động cả tay chân và cả vận động trí óc. Vận động trí óc đây có nghĩa là chúng ta phải tập viết, tập nhớ vân vân, để làm sao cho chúng ta cái trí óc chúng ta nó làm việc. Mà ngược lại chúng ta đã không vận động cái đó mà chúng ta lại phóng tâm, chúng ta phóng tâm nhiều quá, chúng ta để cái tâm của chúng ta vận động nhiều quá, thành ra thứ nhất là nó hao tốn năng lượng, nên cái thứ hai là nó bị rối rắm. Rồi cái điểm nữa là chúng ta bị cái ảnh hưởng của cái sóng điện từ trường, chúng ta bị ảnh hưởng của sóng điện từ trường. Nếu mà chúng ta xem TV nhiều, hay là nếu mà ngay cả chúng ta không xem TV, không dùng phone, mà chúng ta ở trong nhà nhiều quá, chúng ta ở trong những cái khu đông dân cư nhiều quá, thì chúng ta cũng bị cái ảnh hưởng của cái đợt sóng điện này, nó bị bế tắc, nó bị phản hồi ở trong những khu dân cư đông, ở trong những cái khu mà phố thị cao tầng vân vân. Thành ra có rất nhiều cái nguyên nhân, và nếu mà mình biết thì mình phải hạn chế hết tất cả những nguyên nhân đó. Từ cái thức ăn, cái uống của mình đó, thì nó cũng phải làm sao càng đơn giản bao nhiêu, càng tươi bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Thứ hai là chúng ta phải tập hít thở sâu để có đủ dưỡng khí. Tại vì khi thiếu dưỡng khí thì chúng ta đã biết rồi, chỉ cần 4 phút thôi là cái não mình nó liệt rồi. Thành ra khi mà lượng oxy ít, tức là thám khí nhiều, thì cái não mình nó sẽ mờ dần. Thứ ba là như chúng ta vừa nói là chúng ta phải vận động não bộ của mình đúng cách, tức là tập cho nó nhớ, tập cho nó động não đó, tập cho nó nhớ, tập cho nó động não. Rồi thứ tư nữa là mình, những người nào mà nặng cân quá thì phải làm cho nó nhẹ bớt đi, mạch máu cứng quá phải làm cho nó mềm đi, mỡ trong máu, đường trong máu nhiều quá phải giải quyết hết tất cả những cái đó. Tại vì tất cả những cái bệnh đó, tất cả những cái nguyên nhân đó đều làm cho cái lưu lượng máu trở về não nó bị giảm. Và khi máu nó trở về não giảm thì dinh dưỡng đã thiếu, dưỡng khí cũng thiếu. Mà chúng ta nên nhớ là cái não bộ của mình nó rất nhỏ nhưng mà nó xài sang lắm. Thấy không? 20% calorie ra toàn bộ cơ thể là phải cung cấp cho nó. Thành ra khi chúng ta không ăn sáng là một nguyên nhân lớn để làm cho cái não chúng ta bị tổn hại đó. Thành ra có rất nhiều cái nguyên nhân, mình phải từ từ thay đổi, giảm thiểu hết tất cả những cái nguyên nhân mà làm bất lợi cho nó, và gia tăng những cái nguyên nhân thuận lợi. Thì thật ra những cái nguyên nhân thuận lợi chủ yếu nhất, không cần mình ăn sáng, mà chỉ cần ăn sáng thôi đó. cần ánh sáng, chỉ cần ánh sáng để nó có một tí xíu năng lượng. Thứ hai là mình tập và xoa bóp, hít thở để làm sao cho máu huyết mình nó lưu thông cho nhiều. Tức là bằng bất cứ phương pháp gì, đi ra ngoài trời cho nó thoáng, xoa bóp đầu, xoa bóp mặt mũi tay chân, vận động, nhảy chậm, nhảy lên lên. Tức là làm sao cho nó càng vận động bao nhiêu, dưỡng khí càng nhiều bao nhiêu. Thật ra mà nói thì chúng ta biết rằng cái hơi thở của mình nó sẽ quan trọng hơn cái thức ăn rất là nhiều. Tại vì cái thức ăn chỉ là cái tầng thấp thôi, nhưng mà cái hơi thở của mình nó ở tầng thứ hai. Do vậy mà mai mốt khi mà quý vị hiểu được cái nguyên lý này, quý vị sẽ thấy quý vị đi vào thanh lọc. Một tuần lễ mình chả ăn cái gì cả, nhưng mà mình thực tập, mình vận động, mình lễ lại, mình tiếp xúc với môi trường bên ngoài, mình sẽ không cảm thấy đói mà mình thấy người mình nó tỉnh táo hơn, nó khỏe mạnh hơn. Và một cái điểm bằng chứng là quý vị thấy nó cũng rõ ràng, bữa nào mà mình ăn nhiều quá, bữa nào mà mình ăn đồ khó tiêu, đồ bổ nhiều tí xíu thì những cái người mình nó nặng nề, cái đầu mình nó mệt, phải không? Thành ra khi mà người ta không hiểu thì y học hiện đại vẫn bị lệ thuộc cái nguyên lý 20%, nhưng mà người ta bị kẹt trên cái tầng năng lượng thấp này. Còn nếu như mình không ăn sáng, nhưng mà nếu mình vận động, mình xoa bóp, mình hít thở, mình tiếp xúc bên ngoài, tức là mình sử dụng cái tầng năng lượng thứ hai, nó sẽ làm cover cho cái tầng năng lượng thứ nhất. Và tới cái tầng năng lượng thứ ba nữa, tức là chúng ta thư giãn, thiền tập, tĩnh tâm, xả bỏ bớt những cái cố chấp, cái vướng mắc của mình, cái thầm kiến, cái định kiến của mình đi, tập buông bỏ, tập tha thứ bớt. Tại vì những cái đó nó tiêu hao năng lượng của mình rất là nhiều, những cái đó nó tiêu hao năng lượng rất là nhiều. Ở đây quý vị ai mà xài iPhone, quý vị biết liền tại vì khi mình xài xong mà quý vị không turn off những cái âm đề của nó thì mình nghĩ là mình đã off rồi, nhưng mà nếu mà quý vị mở ra, quý vị thấy nó còn chạy ở dưới thì nó rất là hao pin, phải không? Quý vị muốn cho nó đỡ hao pin thì quý vị phải mở nó lên, là quý vị xóa hết, quý vị get rid hết tất cả những cái ở dưới đó. Thầy không nhớ cái tên gì, nhưng mà này là khi mà mình sử dụng cái iPhone đó, thì quý vị thấy tại vì nó có quá nhiều cái chức năng mà khi mà mình không xài nó nữa, mình nghĩ là mình turn off hay mình đóng nó rồi, nhưng thật ra nó vẫn còn nằm ở dưới và nó vẫn còn sử dụng năng lượng. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta không tập buông bỏ, không tập tha thứ, không tập buông bỏ, không tập tha thứ, thì như vậy tất cả những cái dính mắc, những cái cố chấp, những cái phiền não của chúng ta, nó nằm sâu ở dưới đó và nó vẫn hao năng lượng của chúng ta rất nhiều. Nó tiêu hao năng lượng mà, và nó lại tích tụ những cái năng lượng negative rất là nhiều, thành ra nó làm chúng ta bị tổn hại. Thành ra cái phương pháp muốn xây cái năng lượng của mình là bằng cách mình phải tập xả bỏ, buông bỏ những cái cố chấp, những cái thành kiến của mình, chứ chưa nói tới những cái phiền muộn, những cái ghen ghét đố kỵ nữa. Thành mình phải tập và trong nhận diện và xả bỏ bớt những cái đó đi, thì như vậy mình sẽ tiết kiệm cái năng lượng của mình rất nhiều và làm cái não bộ của mình nó thông thoáng hơn, nó mạnh mẽ hơn. Dạ thì cái gì nó cũng có cái ưu và cái khuyết, phải không? Lấy ví dụ như mình tập ở nhà mình thì mình không có cái động cơ, phải không? Mình vô đó thì có động cơ, nhưng mà ngược lại trong đó thì có cái động cơ nó tích cực, nhưng mà ngược lại như chú vừa nói, tức là nó bị ô nhiễm. Rồi trong hồ bơi thì nó có hóa chất rất là nhiều để nó xử lý những cái ô nhiễm đó, thành ra nó cũng sẽ bị cái negative của nó. Thành ra nếu như mà mình có được cái ý thức thì trở lại là ở ngoài thiên nhiên bao giờ cũng tốt hơn. Bên trong đó thì mình nhờ những cái phương tiện, những cái dụng cụ, nhưng mà nếu mình biết, mình quen rồi thì thật ra mà nói rồi, mình không có cần những cái dụng cụ fancy như vậy đâu. Mình có thể chỉ cần một cây gậy, một cái dây mà mình có thể ra ngoài mình tập được rồi. Thậm chí mình cũng chẳng cần những cái đó, thì mình cũng có thể vận động hít thở được, à, nó cũng giúp cho mình dẻo dai rồi đó. Thành ra mỗi cái nó có cái ưu và cái khuyết, thành ra mình biết lúc nào mình cần nương tựa vào cái phương tiện đó và lúc nào mình không nên nương tựa. Và đặc biệt ngày nay đó, thì cái môi trường nó bị ô nhiễm và chúng ta bị dính mắc, bị nương tựa, bị lệ thuộc quá nhiều, thành ra chúng ta cũng phải tập buông bỏ bớt đi. Chúng ta thấy ngày xưa mình đâu có những cái đó, phải không, mà mình còn khỏe hơn. Cái điểm thứ hai nữa là chúng tôi cũng có nói hôm trước rồi, nhưng mà không biết đại chúng có nhớ không, tức là chính vì mình bị nương tựa vào những cái máy móc thiết bị hay những người bên ngoài, những người thầy thuốc nhiều quá, thành ra mình không có khả năng điều chỉnh trở về cái nguồn trên của mình hay là tận gốc bệnh. Tại bây giờ cũng massage, cũng hoạt động, nhưng mà bây giờ khi mà chúng ta tự tác ý và chúng ta tự làm, tức là cái lệnh nó đi từ trên não bộ của mình xuống hệ nội tiết, qua hệ tuần hoàn, qua cơ bắp, cho dù mình làm ít nhưng mà nó đồng bộ và nó xuyên suốt. Còn nếu như bây giờ mình nhờ một cái người ở bên ngoài, mặc dù cái người đó là physical therapist, người ta chuyên môn, người ta biết làm đó, hay là mình đi vào chiropractor, hay là mình đi nhờ những cái người xoa bóp ở bên ngoài, người ta làm đúng bài bản, người ta có thể lực thiệt, thấy nó mạnh thiệt, nhưng mà nó chỉ là superficial thôi, phải không? Nó chỉ giúp mình bên ngoài mình thấy nó hiệu quả, nhưng mà sau đó lát nó trở lại, nó không có điều chỉnh được cái gốc, và tại vì mình không có tác ý, mình không có làm từ bên trong ra. Thành ra cái điểm đó là cái điểm rất quan trọng và đại đa số mình không biết, và mình cứ dần dần mình bị lệ thuộc vào người ta. Thành ra nếu như mình biết thì mình chỉ nhờ cái bên ngoài để mình học hỏi cho biết đúng động tác, đúng vị trí, hay là nhờ cái bên ngoài để người ta động viên mình, nhưng mà sau đó rồi là mình phải bắt đầu tự thân mình làm, hai bên nó phối hợp, và đến một thời gian sau thì mình không có nương tựa nữa và mình trở về tự thân của mình. Thì như vậy đối với bệnh lý cũng vậy, nó sẽ giúp mình giải quyết được tận gốc. Nhưng mà trở lại một cái là căn bản nhất là chúng ta muốn trở về làm chủ mình, phải không? Từ cái thân này mình đang sử dụng của mình mà, thành ra mình phải có khả năng làm chủ nó. Và tột đỉnh tối cao tức là chúng ta phải trở về cái quần chơi, cái chất tập tắm, cái chơi như của mình, tức là mình phải có quyền làm chủ để đi đến tự do tự tại, chứ mình không bị lệ thuộc. Và Đức Phật đã nói là tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau, không hơn không kém, mà mình cứ bị lệ thuộc mãi thì như vậy mình cứ bị dẫn dắt mãi, mình không bao giờ trở về cái nguồn trên, cái nguồn làm chủ của mình được cả. Thì đó là cái mục đích cuối cùng mà chúng ta cần phải để ý. Thành ra trong tất cả các phương pháp, cho dù là đi bác sĩ, cho dù là đi chiropractor, là đi physical therapist cũng vậy, hay là đi vô các cái phòng gym cũng vậy, mình chỉ nương tựa vào mượn nó giai đoạn đầu mà thôi. Sau đó chúng ta tập buông ra từ từ, đừng có bị lệ thuộc, đừng có bị dính mắc vào nó. Thì tiếp theo cái câu thứ hai thì nó cũng là những cái bệnh phổ biến, tức là bệnh nhân bị run tay, tức ngực, khó thở, đổ mồ hôi, vân vân. Thì tất cả những cái triệu chứng này đều là cái triệu chứng của sự bế tắc và thiếu dưỡng khí. Khi mà trong cơ thể mình hệ tuần hoàn nó bị ngăn chặn, nó bị bế tắc, thì máu huyết không có lưu thông, máu huyết không lưu thông và dưỡng khí không đầy đủ, thì nó sẽ làm cho chúng ta hay bị đau nhức, bị run rẩy và bị tức ngực, khó thở là cái chuyện rất là bình thường. Do đó chúng ta phải tập trở lại là làm sao dùng thức ăn, thức uống, phương pháp tập thể dục để chúng ta khai thông hết tất cả những bế tắc ở trong cái mạch máu, trong cơ bắp chúng ta, hay là trong người chúng ta nói chung. Rồi chúng ta phải tập vận động và hít thở cho sâu. Xin thầy vui lòng dạy cho con làm sao trị dứt bệnh tiểu đường, cao máu, cao mỡ, bao tử. Thật ra trị bệnh lành hay không lành không phải chủ yếu là do thầy thuốc mà do bệnh nhân. Thầy thuốc có giỏi cách nào giỏi, thuốc có hay cách nào hay, mà bệnh nhân không hợp tác, không ý thức và không có tâm thủ tuyệt đối thì không cách nào mà có thể trị lành được hết. Đó là mình sẽ là cái người thầy thuốc của chính mình. Tất cả những người bên ngoài chỉ là trợ duyên mà thôi. Và chúng ta đã đọc trong kinh Đức Phật nói rất là nhiều lần, kinh nào cũng vậy hết. Đức Phật, cho dù là Phật là Quán Thế Âm cho đến Phật Thích Ca cho đến Phật Diệu Sư vân vân, tất cả chư Phật, chư Bồ Tát đều là những vị y vương, phải không? Tức là vua của những người thầy thuốc. Mà những người thầy thuốc này không phải trị thân bệnh mà trị luôn cả tâm bệnh, trị luôn cả nghiệp bệnh cho mình. Nhưng mà các ngài là giỏi như vậy, phần hơn là gấp vạn lần Hoa Đà, phải không? Có thể cứu người chết sống lại, nhưng mà không có thể giúp mình sống lại thật được đâu quý vị. Cũng bó tay chấm con nếu như mình không có thể nào mà theo lời của các ngài ở trên. Thành ra các ngài cứ tự an nhiên tự tại leo đó ngồi, còn mình là cứ lẹ đẹp lẹ đẹp ngồi dưới này, đó là do mình thôi. Thành ra thật ra cũng trở lại là tất cả những cái bệnh này nó đến rồi nó đi, nó không có thật, phải không? Nhưng mà tại vì mình yếu đuối quá, mình làm biếng quá, mình cứ nương nhờ vào bên ngoài và từ đó là mình bị người ta lợi dụng, phải không? Chứ thật ra bệnh tiểu đường cao huyết áp, cao mỡ, cao máu, đau bao tử này nó không có khó khăn chí nào cả. Nếu quý vị quyết tâm, bảo đảm quý vị trong 3 tháng trong 3 tháng là quý vị sẽ thấy nó biến mất rồi, chứ không lâu. Nếu mà thực sự quý vị quyết tâm thì những cái bệnh này không bao giờ nó vượt quá 3 tháng hết trơn. Nhưng mà cái quan trọng là mình có quyết tâm làm hay không, thứ nhất. Thứ hai là mình có đủ cái duyên hay là có đủ điều kiện để support cho mình hay không đó. Có khi mình biết nó là tốt đẹp đó, mình biết nó có khả năng đó, nhưng mà đều cái là mình không có đủ cái phương tiện, cái duyên để support cho mình, để trợ duyên cho mình. Thành ra rồi cái điểm thứ ba mà chúng ta nói là, tức là mình đã quá quen với cái tính làm biếng, cái tính nương tựa, cái sự dựa dẫm. Mình cứ nghĩ là có thầy thuốc, có thuốc men, có bác sĩ, và mình không có quan tâm tới cái đời sống của mình, chế độ ăn uống, chế độ sinh hoạt của mình. Bây giờ nó lấy ví dụ cái đơn giản là bây giờ nói quý vị về lễ lạy khí công này đều đặn một ngày nửa tiếng, ai làm? Đều đặn một tuần lễ 5 ngày, phải không? Tuần lễ 5 ngày thôi chưa nói tới 7 ngày. Hay là chẳng hạn như nói quý vị là bây giờ dành ra một ngày hai thời, mỗi thời nửa tiếng đồng hồ để ngồi tĩnh tâm, buông bỏ hết đi. Ngày mai chị gì tới chị, bây giờ tối nay hết giờ ngủ cái đã, phải không? Lỡ giả sử như đêm nay mình đi luôn thì sao? Tức là mình không muốn làm ngày mai cũng làm được, nhưng mà mình vẫn chưa tập làm được, chỉ ngồi nghỉ ngơi là không làm gì hết mà cũng chịu, phải chịu tin việc làm cho được, phải không? Cũng bắt óc ra mà suy nghĩ cho được. Thế nhưng mà là tại mình ôm vào những cái không đáng ôm, phải không? Đó, mà không chịu xả ra những cái cần xả. Thành ra tiểu đường nó có rất nhiều cách để trị. Nói chung tất cả, bây giờ mình trị cái ngọn trước và mình trị cái gốc sau, tất cả những thứ chua, thứ chát, thứ đắng, quý vị muốn thứ nào cũng được, trên một trong ba thứ đó, tất cả những thứ đồ chua, đồ chát, đồ đắng là có khả năng trị được bệnh tiểu đường. Quý vị không uống được giấm táo, không uống được me chua, thì quý vị có thể uống nước ổi, nước hồng, nước măng cụt. Quý vị không uống được đồ chát thì quý vị có thể uống đồ đắng, chẳng hạn như quý vị dùng rau đắng, quý vị dùng rau hổ qua, quý vị dùng hột me, vân vân. Tức là chỉ cần một trong ba vị đó thôi, vị chua, vị chát, vị đắng, quý vị làm đều đặn thì nó sẽ giúp quý vị giúp được cái bệnh tiểu đường trên cái bề mặt, tức là trên cái ngọn, tức là nó sẽ ổn định liền ngay lập tức. Dĩ nhiên là kế đó là mình phải đòi hỏi cái gì nữa, kế đó là mình phải điều chỉnh cái chế độ ăn uống, chứ không phải trị xong rồi cứ khi nào đói là ăn quất một bột, tức là ăn uống không có điều độ. Khi nào đói thì ăn, khi nào không thích thì ăn, hay là ăn cái thứ mình thích chứ không phải là ăn cái thứ nó cần, thì như vậy cũng không xong. Thành ra mình phải lắng nghe cơ thể mình và mình biết phân lửa cái thức ăn của mình ra. Rồi cái điểm kế tiếp nữa là cái chế độ ăn mình đã phân định ra rồi, mình cần phải vận động. Tại vì đa số tất cả những bệnh tiểu đường, tức là nó đã đi trật cái pathway của nó. Tức là thay vì tất cả những thức ăn, thức uống mình ăn vào, nó phải đốt cháy để nó cung cấp cho cơ thể mình hoạt động, vận động. Chừng này nó đưa vào xong nó chạy, nó không sử dụng được đúng, và nó bắt đầu nó chạy qua, nó dự trữ. Phải không? Nó chạy qua trật vỏ, nó dự trữ. Thành ra khi mà nó vào mà nó lại không có cung ứng cho cơ thể mình thì cái máy cần thiết nó sẽ báo về não bộ, tôi không có năng lượng cung cấp thêm. Phải không? Thì khi nó cung cấp thêm vô như vậy, nó lại không đưa đúng chỗ, nó delivery wrong place, thì cái anh chàng kia lại tiếp tục lưu trữ. Và cứ như vậy, một bên thì thiếu năng lượng để vận động, thành ra cái người cũng mệt mỏi, uể oải và cứ đòi hoài. Một bên khác nó càng ngày nó càng dư, thành ra mình béo phì. Đó là chưa kể những người mà sử dụng insulin hay là sử dụng những cái thuốc mà nó làm cho tích tụ trở lại nữa. Thành ra giảm cái lượng đường trong máu nhưng mà lại gia tăng cái lượng mỡ trong cơ thể. Thành ra cơ thể mình một bên thì cứ thiếu năng lượng, người nó cứ uể oải, mệt mỏi, đói kém, và nó cứ đòi mãi. Một bên thì càng ngày nó càng dư ra, càng phì ra. Thành ra cái quan trọng kế tiếp là chúng ta phải vận động, phải tập thể dục, phải làm sao cho nó đốt hết những cái đó và nó chuyển cái pathway, cái con đường chuyển hóa trở lại cho đúng đắn nha. Rồi thì đó là mới tới tầng thứ hai thôi. Lên tới tầng thứ ba là phải nói chuyện lại, phải ngồi họp lại, phải không? Họp hội nghị bàn tròn lại với nó. Tại vì trong cơ thể của mình đó, do cái sự bất giác của mình, mình mất, mình thiếu cái sự tỉnh giác nhiều quá. Lâu nay là mình cứ phóng tâm, mình cứ làm một lúc nhiều việc, mình làm bừa bộn lên hết trơn, tức là không ai ra coi ai ra gì cả, tức là mạnh ai nấy làm, tức là nó không có cái sự đồng bộ, nó không có một cái sự truyền thông trong cơ thể mình. Do rất nhiều lý do, do sự bế tắc, rối rắm, do sự bất giác của mình, rồi do cái tác động của môi trường vân vân. Thành ra bây giờ mình phải học đều đặn một tí xíu, điều khiển lệnh ở trên đưa xuống, người nào làm việc đó, người nào sai thì phải chỉnh, người nào tốt thì phải khen. Thành ra trong cơ thể chúng ta cũng vậy, tức là tất cả mọi các hoạt động trong các cơ quan hệ thống nó đều phải chịu lệnh của hệ thần kinh của não bộ hết. Rồi từ đó nó mới bắt đầu nó qua hệ nội tiết tố, mà mình bị rối rắm, mình bị bế tắc, mình bị gián đoạn rồi, bây giờ mình phải communicate lại với nó bằng cách là chúng ta phải ngồi thư giãn, phải ngồi tĩnh tâm, và chúng ta phải communicate, phải set, phải thiết lập cái sự truyền thông, cái lệnh nó trở lại cho nó đồng bộ, cho nó thống nhất, chứ không phải là muốn làm thì sao làm, phải mặc ai muốn làm sao cũng được thì không có được. Cái này là cái một trong những cái lớn nhất ngày nay, vì cái áp lực của công việc, của xã hội, vì cái thói quen của chúng ta sống hay bất giác, thành ra nó mới tạo nên tất cả những cái bệnh lý này. Thành ra bây giờ chúng ta phải thực tập cái tầng thứ ba, tức là phải ngồi tĩnh tâm, phải ngồi ngày hôm qua chúng ta đã học tới cái phản văn, lắng nghe cơ thể mình, và mình phải communicate, truyền thông lại với nó, thì từ từ nó sẽ điều chỉnh lại cái gốc bệnh đó. Thì tương tự như vậy, cái bệnh cao máu cũng vậy, sau khi quý vị giải quyết được cái bệnh cao mỡ với cao đường thì hầu như cái bệnh cao máu nó sẽ giảm đi 50-70% rồi. Tại vì khi mà cái lưu lượng đường với mỡ mà giữ lại trong mạch máu thì nó sẽ hút nước tới, phải không? Nó làm cho cái lưu lượng, cái thể tích của máu gia tăng. Khi cái lượng mỡ trong máu nhiều thì nó làm cho thành mạch nó trở nên nó cứng, nó hẹp, thành ra cái áp lực máu nó lên. Thành ra khi chúng ta giải quyết được cái cao đường, cao mỡ thì hầu như chúng ta đã giải quyết được 50-70% cái cao máu. Và để trị cái cao mỡ thì quý vị có rất nhiều thứ. Cũng trở lại, tất cả những cái gì có vị chua, vị đắng, vị chát đều trị cao mỡ được hết. Quý vị sử dụng cái apple cider vinegar cũng được, quý vị sử dụng me chua cũng được, quý vị sử dụng chanh cũng được, nước bưởi cũng được. quý vị sử dụng cái chất chát, chẳng hạn như nước nước măng cụt, nước ép vỏ măng cụt. Quý vị sử dụng cái vị đắng, chẳng hạn như hổ qua hay là hột me cũng được. Còn nếu mà mình muốn làm thức ăn đó, thì quý vị sẽ có khoai mỡ, khoai mỡ, tỏi, rồi cái ốc mêu. Cái tỏi mà nếu mà quý vị nào mà kỵ cái mùi, kỵ cái mùi đó, thì quý vị có thể xử lý nó hầm với cái đậu trắng là một cách. Cách thứ hai là nếu mà ai mà có trồng ở nhà được cây chè xanh, cái lá trà đó, mình lấy cái lá trà đó mình lót ở dưới, xong mình thay mình lót lá chuối cái gì thì mình lấy lá trà mình lót, xong rồi mình kiếm vài cục than, mình lấy củi mình đốt đó, hay là mình đi mua than mình có vài cục than mình để xung quanh bờ nó, và ngay chính giữa có việc để một đống tỏi, có việc có thể bóc cái vỏ đi, xong có việc để đó, có việc để nắp lại, có việc chưng hấp lên y như mình hấp bánh gì đó, thì khoảng chừng 30 đến 45 phút thì cái tỏi nó sẽ gia tăng cái hoạt chất của nó, nhưng mà nó mất cái mùi, mất cái mùi hôi đi. Thì đó là những cái công thức để mình trị cao mỡ. Thêm một cái nữa là chẳng hạn như quý vị có thể lấy cái ốc mêu, ốc mêu chúng ta có thể ăn sống và ăn chín. Cái cách mà mình có thể mình lấy mình ngâm nó, lấy ốc mêu mình ngâm nước nóng là khoảng chừng 80 đến 90 độ thôi, chứ không cần nấu quá, tức là mình nấu 100 độ gì, nước sôi lên mình chế nó vô thì nó còn lại khoảng 80-90 độ, thì mình ngâm nó khoảng 8 tiếng, lấy cái ốc mêu đó mình ngâm khoảng 8 tiếng, là tỷ lệ có thể là 1 phần này 3 phần kia, tức là 1 phần ốc mêu 3 phần nước, tức là mình thêm 1 ounce, tức là 1 cup này thì 3 cup nước sôi đổ vô, xong mình đậy nắp lại mình để nó khoảng 8 tiếng, sau đó mình bỏ vào máy xay sinh tố, cái blender mình xay nhuyễn nó ra, nó gần giống như cái sữa almond vậy, rồi uống sáng tối, mỗi bữa nào 1 cup thôi, không cần nhiều. Quý vị uống. Cái bút tỏi mà người ta làm đó, thì nó cũng được, nhưng mà cẩn thận, nó cẩn thận mấy điểm. Điểm thứ nhất đó là cái nguồn tỏi khi mà mình không mua nguyên cũ, mình sẽ không biết cái xuất xứ của nó to hay nó nhỏ. Mà sợ nhất tức là quý vị khi mua tỏi về mà quý vị thấy nó màu trắng, quý vị để lâu mà nó ra màu trắng thì nó ok. Còn nếu mà thấy nó ra màu xanh, thấy không? Khi nhất là khi mình lật dập nó ra, mình thấy ra màu xanh, tức là tỏi đó đã bị nhiễm kim loại rồi, tỏi đã bị nhiễm kim loại rất là nhiều. Và đa số tất cả những cái nguồn tỏi của Trung Quốc nó rất to, rất lớn, đều bị cái đó cả. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, cái tỏi khi mà mình không có xử lý nó bị cái mùi nồng đó, thì nó sẽ dễ dàng kích dục, là thứ nhất. Thứ hai, nó làm cho mình hay bị nổi sân, nổi nóng. Cái thứ ba nữa là nó sẽ chiêu cảm cái thế giới người âm, nó chiêu cảm cái thế giới mà những cái loại quỷ dữ mà trong kinh nói là nó thường nghe, nó tới nó liếm môi liếm mép mình, nhất là khi mình dùng buổi tối. Mà tại vì mình thường dùng thuốc tỏi đó, mình dùng buổi tối nhiều hơn ban ngày, tại vì cái tỏi nó dương, cái tỏi nó dương mà mình dùng buổi tối là giờ âm, để nó trung hòa lại với tất cả những cái tù động, cái bế tắc và những cái âm khí trong người mình. Thành ra mình dùng thuốc tỏi, mình dùng ban đêm nó có hiệu quả hơn ban ngày. Đồng thời cái thuốc tỏi đó nó cũng có cái tác dụng là điều chỉnh lại cái quá trình tổng hợp cholesterol cho đúng, mà chúng ta đã học ngày hôm qua rồi. Tổng hợp cholesterol là thường là về đêm, khoảng từ 12 giờ khuya. Thành ra cái thuốc tỏi mình sử dụng ban đêm nó sẽ có hiệu quả hơn ban ngày. Và nếu như mình không khử cái mùi đó đi thì mình cũng sẽ chiêu cảm cái loại chúng sanh đó đến đó. Thành ra khi mà mình mua sẵn thì nó bị những cái điểm tiêu cực đó, còn nếu mình chế biến thì nó tốt hơn. Cũng được nhưng mà nó ít tác dụng hơn. Cái thứ hai nữa là khi mình nấu khi mình nấu thì có nhiều người nấu cái nhiệt độ cao quá, nó sẽ bị mất đi hết những cái chất dinh dưỡng của nó. Đúng nguyên tắc nó là mình chỉ nấu nước sôi lên, mình thả nó vô, xong bắt đầu mình để nó sôi lại, cái mình tắt lửa thì mình đậy nắp, mình để nó đó. Nha. Mình càng nấu nó lâu bao nhiêu thì nó sẽ càng mất đi cái chất dinh dưỡng của nó nhiều bao nhiêu. Chỉ như thì nếu mà chúng ta uống cái sống như vậy đó, nó cũng dễ uống, nó gần giống như cái sữa almond vậy đó. Nó gần giống như sữa almond vậy đó. Nó không có gì khó uống cả. Còn nếu ai mà thích ăn ngon đó, thì mình cũng có thể là kết hợp, tức là buổi sáng và buổi tối thì mình ăn cái oatmeal đó, mình lấy legume, mình nấu legume lên, xong rồi cho nước nó sôi mà legume vừa chín tới thôi, xong cái bắt đầu mình thả oatmeal vô, mình quậy nó, mình nấu sôi lên là cái là tắt lửa đẩy thấp nhẹ lắm, chừng 10 phút sau là nó nở ra. Thì như vậy cái legume nó vừa chín tới, nó có cái vị ngọt, cái hương vị thơm, và cái oatmeal nó cũng nở ra vừa phải. Thì mình có thể alternate, mình có thể alternate là mình vừa ăn chín và mình vừa uống sống như vậy. Dĩ nhiên là để phòng bệnh đó, thì mình có thể dùng nó như thức ăn. Và đối với những người nào mà đã hơi quá ký rồi, hay là cái cholesterol nó lên cao, thì bây giờ mình sẽ giảm bớt cái ăn mà mình uống đó, để cho nó đừng có bị lên cân nữa, mà nó thải cái độc tố cũng như cái cặn bã và cái cholesterol cái chất mỡ ra nhiều hơn tí xíu. Mỡ nếp là nó được, nhưng mà đối với những người vừa vừa thôi, đối với những người mà đã quá ký rồi là thêm cái đó nữa, cái calorie nó quá cao, tại vì trong đó chất béo nó nhiều, thấy không? Đã quá ký, quá calorie mà thêm mấy cái đó vô nữa thì... coi như là xong là tiêu rồi. Nếu mà sau 7-8 giờ tối thì nên ăn nhẹ như vậy, tức là nếu có thể là ăn súp oatmeal hay là uống sữa oatmeal như vậy đó, thì nó sẽ nhẹ hơn, tức là nó sẽ dễ tiêu hóa hơn, nếu mình không phải nấu đến cầu kỳ, nó không có cái mùi vị gì thì nó không có kích thích loài chúng sanh kia. Rồi thôi, ghi câu hỏi xuống, chúng ta hết giờ rồi, bây giờ là để ghi câu hỏi xuống, còn câu hỏi cà phê là câu hỏi kia ghi xuống, chiều nay sẽ tiếp tục, giờ chúng ta hết giờ rồi. Rồi thôi mời đại chúng chúng ta bắt tay chúng ta lại với.
Xin quý vị đôi 3 phút ngồi ngay lại để cho con thông nhận cái hình ảnh, để nếu mà có cần edit phim thì chúng con cũng có được cái ngay hàng ảnh mới như thế này để quý vị hợp tác với chúng con. Bởi vì chúng con cũng đang chuẩn bị cho bữa thọ trai trưa nay, nhưng mà chưa có hoàn tất, chắc cũng phải 5-7 phút nữa. Dạ, vậy thì chúng con... Dạ. Dạ, dạ thầy cũng muốn chụp hình như vậy. À, thưa thầy, như vậy chúng ta có chụp hình lưu niệm không ạ? À? Dạ vâng. Dạ, vậy thầy có dạy ra cũng muốn chụp hình lưu niệm với đại chúng. Thì trước mắt con để cho quý vị có một chút thời gian, xin quý vị cất gọn những cái giỏ sách của mình như thế nào đó để sau lưng mình cũng được, để khi mà quay phim chụp hình mình không có thấy, thưa quý vị. Rồi thầy cũng muốn là có hình ảnh chung với đại chúng. Quý vị có được khoảng một phút để chuẩn bị công việc này. Xin quý vị ngồi ngay lại, hoặc là xen kẽ thì xen kẽ hẳn thôi. Chúng thầy có dạy là chút xíu nữa đây, sau cái lúc mà con ghi nhận cái hình ảnh này, tại vì chiều nay là tan rồi thưa quý vị, mình xong khóa học cho nên chúng ta sẽ được chụp hình lưu niệm với thầy ở ngay đây, thì lúc đó sẽ sắp xếp có thể là 3-4 lớp chi đó để mình ngồi từ bên đó và tới bên này thấy cả tượng Phật, cho nên giờ này là giờ chụp hình trước giờ trái. Rồi quý vị chuẩn bị giúp cho con, còn vị nào chưa vào gối ngồi của mình, kính mời quý vị. À, ở bên dưới bếp có còn ai không? Chúng con mời quý vị lên. Dạ thưa, con thấy có trống hai cái bộ đoàn mà lại là cái đầu tiên. Thì quý vị nào ở bên dưới có thể lên đây dùng cho con, tại vì tạm thời cái lúc quay phim chụp hình, quý vị nào ở dưới, xin mời quý vị lên đây. Ở ngay bên đây con thấy cũng có hai chỗ trống. Dạ đúng rồi, cứ tạm thời đã ngồi được, cô cứ việc không cần mang theo gối, tại vì con thấy có gối rồi. Mình mau chóng nha, để đừng để thầy chờ. Con xin phép được ghi nhận hình ảnh liền. Chỉ có một cái này có sẵn bồ đoàn áo tràng để đây nữa. Con xin cấp cái này đi. Đúng rồi chị. Bây giờ con cần một người lên đây giúp con. Xin mời cô. Rồi, bây giờ con làm hình nha. Cảm ơn quý vị. À, mời quý vị vào ngồi. Thầy gọi còn hai chỗ. Tạm thời thôi quý vị, cứ việc lên ngồi của ai, họ cũng không có rầy rà mình đâu. Mời cô áo nâu vô bên trong đây.
ngồi xuống giùm con được không ạ?
Yeah, I'm just chúng ta để ngoài
Sắp xếp ở bên dưới, kính mời quý đại chúng mình an tọa trong vòng 5 phút cho chúng con có đôi lời chia sẻ. Ở dưới đang sắp xếp, chúng con lẽ ra hồi nãy còn ngồi ngắn thì thôi với quý vị, nhưng mà vì có chương trình nó hơi rồi, còn nào đứng ngắn thì chúng con mời anh đi ngồi xuống. Dạ, đằng nào nó cũng trễ rồi quý vị, mà hôm nay là ngày cuối, chúng ta nên cùng lại với nhau cho con có đôi lời tâm sự. Trên định diệu là phải tu 100 kiếp nữa đó, thì trên diệu mới đứng đây để thưa chuyện với đại chúng được, là tại vì khi hành giả là ngồi ngay ngắn đẹp đẽ tươi tỉnh, nhưng mà khi định diệu muốn thưa chuyện một cái là chỉ còn nửa lớp.
Mời mấy cô lên.
Đúng là tu 100 kiếp nữa thưa quý vị. Ok. Dạ, quý vị đi lễ xuống chút xíu. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa quý vị đại chúng có mặt trong đạo tràng ngày hôm nay. Qua 4 ngày tu học với thầy thì con tin rằng tất cả chúng ta mỗi người đều cảm nhận được cái năng lực lành từ bi từ nơi thầy và mỗi người tăng thân của chúng ta. Và trong tương lai thì chúng con cũng sẽ có những cái chương trình học tương tự như thế này, có thể là 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày hoặc là 4 ngày tu học. Con kính thưa với quý đại chúng, đối với cá nhân con, một người trong cái công trình hộ đạo trong 6 năm qua, chúng con làm với tất cả trái tim, với tấm lòng của mình, cũng mong sao là quý vị có được nhiều lợi lạc. Thì ngày hôm nay, khi được thầy về tới nơi này và được biết cái lịch của thầy mãi tới gần 1 năm nữa, chúng ta mới có duyên gặp lại. Chúng con chỉ chia sẻ với quý vị cái tấm chân tình của một người trên bước đường hộ đạo. Thực ra, cái công trình hoằng pháp hộ đạo của quý thầy không phải chỉ có một mình quý thầy mà làm nên được, là phải cần có cả một đại chúng. Chúng ta ngày hôm nay có mặt nơi đây, quý vị cũng đã tâm lành tu học. Còn vấn đề xa hơn nữa, đó là cái vấn đề mà quý thầy phải đi đến nơi này, nơi kia để mà phù hợp, để mà có được cái sự mà truyền giáo hóa, giáo pháp của Đức Thế Tôn. Thì cái vấn đề đó đi lại nó cũng có phần tốn kém, nhưng mà thường đó quý thầy không bao giờ kêu gọi chúng ta để cho chúng ta tùy hỷ. Thì nhân cơ hội này đây, con cũng xin thưa rằng rất tán thán những vị nào cũng đã phát tâm và hết lòng để ủng hộ cho thầy trong cái vấn đề mà đi hoằng pháp. Tại vì quý vị đã biết thầy sẽ qua Ấn Độ, và Ấn Độ là biết bao nhiêu người cũng cần được học hỏi, và nhất là giúp cho những người nghèo. Thì ở nơi đó thầy cũng đã từng sinh hoạt cầu cả 3 tháng, 4 tháng liên tiếp như vậy. Và sau chuyến hoằng pháp này, quý vị cũng biết thầy sẽ đi Ấn Độ và trong tương lai còn nhiều nơi nữa. Thì cái sự đóng góp của chúng ta không riêng cá nhân nào, Nói chung tất cả mọi người dù ít dù nhiều đã và sẽ giúp cho quý thầy cái con đường về lâu về dài. Cho nên trong ngày hôm nay, trên cái tinh thần đó, ban tổ chức chúng con cũng chuẩn bị một ít tịnh tài theo cái khả năng của mình để cúng dường lên thầy, đồng thời cũng để cho quý vị tùy hỷ. Cho nên chúng ta sẽ có một cái chương trình đảnh lễ thầy và cúng dường vào ngày vào lúc khoảng 5 giờ rưỡi chiều nay. Thì như con đã thưa, bởi vì có một vài vị mới tới thì chúng ta sẽ có cái đĩa để sẵn ở đây và quý vị tùy hỷ đóng góp lên cúng dường cho thầy. Thì đó là điều mà chúng con chia sẻ để nhấn mạnh một điều rằng sự có mặt của chúng ta nơi đây, theo như một vài vị thầy đã chia sẻ, cũng là góp phần trong vấn đề hoằng pháp. Bởi vì có đạo tràng, có tu học thì quý thầy vẫn tiếp tục công việc của quý thầy, và chúng ta sẽ làm sáng ngời cái sự tu học của mình và cái sự chuyển hóa của mình cho những người khác cũng cùng làm theo và phát tâm đến với đạo tràng, dù là ở nơi đây, dù là ở các chùa khác. Cho nên chúng ta làm được nhiều mặt trong cái khả năng của mình. Thì một lần nữa, đối với những người mới tới, những vị chưa biết cái chương trình của chúng con, thì chiều nay 5 giờ rưỡi cho tới 6 giờ sau buổi giảng kết thúc, chúng ta sẽ đảnh lễ và cúng dường lên cho thầy theo cái niềm hoan hỷ và khả năng của mình. Thì ở nơi đây chúng con không có để cái thùng, và cái thùng chỉ là của ban tổ chức, riêng quý vị nào phát tâm thì bỏ vào trong đó. Còn ở đây là của thầy thì không kính báo để quý vị được biết. Thì giờ này đây con nghĩ là bấy nhiêu lời cũng đủ để chia sẻ với đại chúng. Kính mong quý vị tiếp tục về thiền đường ngay từ trong những khóa học tới. Đối với những vị thầy cô khác tương tự, các khóa học cũng có những cái thời sắp phối và như thế này. Thì đặc biệt là 10 ngày đầu năm với Hòa Thượng Thích Phước Tịnh cũng có tương tự như thế này, thì chúng ta sẽ được thực tập. Thì con kính báo như thế, thì mong là những vị mới tới nắm được cái thời khóa để về đây. Thứ bảy cuối tuần ngày 25, 7 giờ tối thầy sẽ giảng pháp. Chủ nhật ngày 26, 3 giờ chiều thầy Phước Tịnh cũng sẽ giảng pháp. Tức là hai ngày liên tiếp, thứ bảy và chủ nhật. Nhưng mà ít khi nào thầy giảng 7 giờ tối, nhưng mà kỳ này thì là 7 giờ tối 25. Thì con thưa để quý vị sắp xếp thời gian về thiền đường trong những ngày cuối năm. Con biết ai cũng rất là bận rộn, nhưng mà quý vị dành thời gian về đây thì đó là một cái niềm vui mình cùng chia sẻ và học hỏi với thầy, với đại chúng. Giờ này thì đã đến giờ thọ trai, ngày cuối thì chúng ta tưng bừng quá thành ra trễ. Và nếu mà quý vị có cái nhu cầu muốn gọi là tất niên ở nơi đây, thì chúng con sẵn sàng làm món ăn cho quý vị vân tập về nơi đây, rồi tha hồ nói chuyện, chia sẻ và kể những cái